Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó là bài cảnh báo các thủ đoạn nhằm vào người già gây án. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Ngoài vụ trộm tại xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn thiệt hại hơn 300 triệu đồng xảy ra vào ngày 5 tháng 5, thì trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, bà Phan Thị Xê, 89 tuổi ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, phát hiện cửa phòng ngủ của bà bị kẻ gian phá khóa đột nhập lục lọi. Sau khi kiểm tra tài sản, bà Xê phát hiện bị kẻ gian lấy trộm toàn bộ tài sản mà gia đình đã dành dụm, chủ yếu là nữ trang, gồm 36 chỉ vàng 24K, 5 triệu đồng và một xe máy, với tổng tài sản bị mất ước tính khoảng 430 triệu đồng. Hai vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn nhưng việc cất giữ tài sản của bị hại còn chủ quan. Đối tượng nhằm vào các gia đình cửa nẻo không kiên cố, đột nhập vào từ cửa hông và cửa sau để lấy tài sản. Tài sản đối tượng nhắm đến là vàng. Tuần qua, ông Mạnh Huy Phước ở thôn Hương Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước tự nguyện đến công an xã giao nộp khẩu súng nhặt được trong lúc đi thăm ruộng tại khu vực mương nước thôn Hương Nghĩa. Ngay sau khi nhặt được súng, ông Phước đã mang ngay đến công an xã để giao nộp. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, việc kiểm tra xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông được lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục phản ánh chi tiết hơn về thực trạng này. Chúng ta cùng nghe.
Học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông không phải là vấn đề mới, nhưng tình trạng này còn diễn ra khá phổ biến gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong số 5 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhưng đã có đến 2 vụ tai nạn giao thông do học sinh gây ra, làm 2 người thiệt mạng. Điển hình là vào tối ngày 29 tháng 4, tại km 30 trên tuyến quốc lộ 19B, đoạn qua thôn Chánh Nhân, xã Cát Nhân, huyện Phù Cát, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đạp điện và xe mô tô. Khi đó, Quỳnh Nhất Việt, 14 tuổi, học sinh lớp 8 ở xã Cát Nhân điều khiển xe đạp điện theo hướng Đông Tây, đã bất ngờ va chạm với xe mô tô do anh Phan Xuân Hát ở xã Cát Nhân điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân đều bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Hát đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là do Quỳnh Nhất Việt, người điều khiển xe đạp điện, không chú ý quan sát dẫn đến vụ va chạm đáng tiếc. Tiếp đó, khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 4, Nguyễn Xuân Tình, 18 tuổi, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, là học sinh lớp 12, điều khiển xe mô tô chở theo hai người bạn lưu thông trên tuyến đường qua khu phố Ngãi An, thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Ít, 85 tuổi, ở thị trấn Cát Khánh, đang điều khiển xe đạp đi ngược chiều. Cú va chạm khiến ông Ít ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Được biết, Nguyễn Xuân Tình chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe. Hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện pháp lý là vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Phần lớn các em học sinh còn thiếu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và cũng không có kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cũng như xử lý tình huống kịp thời. Ở lứa tuổi này, các em lại thường có những hành vi thích thể hiện bốc đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa vẫn là do sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của một số phụ huynh khi tự giao những phương tiện cho con em. Học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông thường mắc phải những lỗi như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn hoặc đi xe dàn hàng ngang, đùa nghịch, chạy quá tốc độ. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết một số biện pháp tăng cường giải quyết tình trạng này trong thời gian tới.
Một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh.
Hiện nay, việc xử lý học sinh và cả phụ huynh, chủ phương tiện giao xe cho các em khi các em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông đã được quy định rất cụ thể. Vì vậy, cha mẹ không nên giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển nhằm góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về các thủ đoạn nhằm vào người già gây án. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhằm vào người già để lừa đảo, trộm cắp, cướp giật tài sản là thủ đoạn của một số đối tượng hình sự trong thời gian gần đây. Đối tượng lợi dụng sức khỏe người già không thể chống cự, giảm sút trí nhớ, sự minh mẫn để dễ gây án. Mới đây nhất, sáng ngày 4 tháng 5, bà Phan Thị C, 89 tuổi ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, phát hiện cửa phòng ngủ của bà bị kẻ gian phá khóa đột nhập, lục lọi tìm tài sản. Sau khi kiểm tra tài sản, bà C phát hiện bị kẻ gian lấy trộm toàn bộ tài sản mà gia đình đã dành dụm, chủ yếu là nữ trang, gồm 36 chỉ vàng 24K, 5 triệu đồng và một xe máy với tổng tài sản bị mất ước tính khoảng 430 triệu đồng. Đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, nhưng việc cất giữ tài sản của bị hại còn chủ quan. Được biết bà C đã già, đang bị bệnh và ở một mình, không đi lại được. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, truy tìm thủ phạm. Trước đó, ngày 25 tháng 3, khi phát hiện bà Nguyễn Thị N, 99 tuổi ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, đang ở nhà một mình, đối tượng vào nhà, ngồi bên cạnh rồi bắt chuyện. Gần gũi hỏi thăm thân tình, thậm chí cho bà N 30.000 đồng để thăm dò nơi để tài sản rồi cướp giật của bà N 2 chỉ vàng và 9 triệu đồng. Ông Trần Văn Biên, một người hàng xóm của bà N, bức xúc nói.
Hai đối tượng này mà đã đến mà người già như thế mà đó mà cướp giật đó thì quá là ác chứ không còn gọi là con người nữa. Cho nên bên này luật pháp cũng nên xem xét đó mà xử lý đúng người đúng tội đối với hai người này.
Nhiều người lớn tuổi cất giữ tài sản trong nhà nhưng hết sức lỏng lẻo, chủ quan. Điển hình như trường hợp bà Đào Thị L, 69 tuổi ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. Con cái đi làm ăn xa, bà L ở nhà một mình. Khi thấy hàng xóm báo bị mất trộm, bà L mới về nhà kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất 39 triệu đồng mà không rõ thời gian mất. Bà L cho hay.
Thì lúc bà kia mới phát hiện mất tiền nên là cô cũng nghĩ là nhà cô nó rút camera là nó cũng vô nên cô vô cô đi thẳng vô cái chỗ cô để tiền là nó mất đó mất rồi cô mới qua cô báo công an mà lúc đầu tiên là cô không có coi kỹ nên là cô nên nó không sốc cái xe hai ngày xe là cô coi là nó sốc hết tủ nào nó cũng sốc ba phèn nó đều sốc hết.
Thủ đoạn nhằm vào người già để lừa đảo trộm cắp cướp giật tài sản tuy không mới nhưng một số đối tượng hình sự vẫn nhắm đến để gây án vì thể trạng sức khỏe người già không thể chống cự lại. Đặc biệt ở các vùng nông thôn trong thời gian gần đây còn xảy ra một số vụ lừa đảo nhằm vào người già. Đối tượng thường dạo ở các vùng nông thôn nhằm vào các nhà dân có người lớn tuổi để mượn tiền thế chấp đồ cổ giả. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và luôn chuẩn bị công cụ phương tiện và theo dõi kỹ nơi có tài sản của người già. Trước khi gây án, đối tượng thường có thời gian thăm dò, nắm tình hình về điều kiện gây án như hàng rào, cửa khóa, lối ra vào, đường xá đi lại, quy luật sinh hoạt của người già để chọn thời gian, địa điểm thích hợp. Vì vậy, khi để người già ở nhà một mình, con cháu cần có biện pháp bảo vệ tài sản, nên trang bị camera, điện thoại, không nên để tài sản có giá trị ở nhà khi chỉ có người già. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C như Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở Bình Định còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 5, sau đó dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.